Ai ở đầu dây bên kia gọi thầy đó.
Dạ vâng ạ, ở Hà Nội đấy ạ.
Có gì không con?
À dạ con thưa thầy ạ. Chúng con xin thỉnh giáo thầy thầy bố thí cho chúng con ạ. Hôm nay lời
có
đầu
gì
tiên
con cứ nói, không có gì đâu con.
Vâng, chúng con kính bạch thầy ạ. Lời đầu tiên hôm nay cho chúng con Phật tử Hà Nội thành tâm kính chúc sức khỏe thầy ạ. Mãi mãi trụ trụ thế gian để chánh pháp mãi mãi được trường tồn và sáng chói huy hoàng. Con thưa thầy, hôm nay đủ duyên lành, chúng con đệ tử Hà Nội tề tựu về đây nhân ngày cuối năm họp mặt để sách tấn nhau vượt qua những nhân quả khổ đau để được hưởng trọn vẹn đạo đức nhân bản nhân quả. Con thưa thầy, chúng con xin thầy bố thí cho chúng con một thời pháp ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Như mấy con cũng đã biết thầy đã dạy đó, bởi vì cái pháp của Phật quá thực tế, không tu thôi mà tu thì có giải thoát. Bởi vì thầy dạy mấy con tắc ý, tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Mà khi mà có cái điều gì nó làm cho tâm mình bị động, nó làm cho tâm mình không an, buồn phiền lo lắng, thì mấy con sẽ tắc ý câu đó: tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, tất cả đều là nhân quả. Các con nhớ câu nói không? Mà nếu mà biết nó là nhân quả thì nó đến mặt nó, mình cứ giữ tâm bất động thì nhân quả sẽ thay đổi, sẽ chuyển biến, nó đem lại sự bình an cho chính bản thân mình và gia đình của mình. Đó là pháp của Phật, cho nên Phật mới nói pháp ta không có thời gian đến để thấy. Nghĩa là cái người nào không tu thôi mà để ôm pháp Phật thì đã thấy được sự giải thoát. Con hiểu không? Nhưng mấy con cứ lo cái chuyện đời không à, không có lo tu. Mà theo thầy, đôi mắt thầy, thầy thấy mấy con coi như những người còn có thời gian quá ngắn. Mấy con sắp chết hết rồi. Thế mà mấy con lơ lỏng quá, không biết giữ gìn cái thời gian còn lại rất quý của mình khi mình gặp được chánh pháp của Phật. Cho nên cứ ôm cái pháp này, giao cho con cái tất cả, lo lắng hết, còn tuổi đời của mình lớn rồi, thôi không còn lo nữa, mà chỉ còn biết ôm pháp Phật để mà cứu. Nó sẽ không tái sanh luân hồi, nó sẽ không tiếp tục cái cuộc sống của con người nữa, vì con người sống khổ quá. Ta còn hiểu chưa? Cho nên do vậy mà thầy dạy mấy con đó, mà mấy con thầy biết mấy con lơ lỏng lắm, chạy tới chạy lui. Mấy con vừa nghe Phật tử ở Nghệ An mới chết một người, chạy vô trong này ở ngày bữa ăn bữa chơi rồi chạy về, rồi nói tu tu cái gì mà chạy ra chạy vô như vậy. Tu là phải khép mình trong một khuôn khổ, sống một mình trong một cái thất, trong một cái nhà nhỏ, không nói chuyện với ai hết, để cho mình ôm cái pháp bất động tâm đó để cứu mình. Trong vòng có 7 ngày mấy con làm chủ được sự sống chứ. Thế mà nhìn tới nhìn lui mấy con thấy thầy dạy, có người nào mà sống được 7 ngày không? Ừ, chừng dài 3 tiếng đồng hồ cái ngồi chơi, ừ, 2-3 tiếng đồng hồ hoặc 1 ngày nửa ngày cái đi ra tới chỗ này chỗ kia nói chuyện. Đó là lỗi của mấy con chứ đâu phải lỗi của Phật, của thầy. Thầy dạy là giúp cho mấy con thoát ra con đường khổ. Thế mà không chịu ôn pháp, để rồi trôi lăn ở trong sáu nẻo luân hồi. Lát thì giận, lát thì buồn, lát thì rầu, lát thì bệnh, nhức chỗ này, đau chỗ kia. Đó là sáu nẻo luân hồi, mấy con luân hồi ở trong sáu nẻo đau khổ đó. Mà có cái pháp thoát ra khỏi sáu nẻo luân hồi đó mà không ôn, không tự cứu mình. Các con không tự thắp bước lên mà đi, thầy cô đó cũng đâu có đi con đường đó cho mấy con được. Phật cũng vậy, không cứu khổ được mấy con, nhưng mà chỉ khuyên mấy con hãy cố gắng mà tu tập để tự cứu mình ra khỏi sự đau khổ của chính mình. Các con thấy chưa, pháp của Phật quá tuyệt vời, thầy đã làm được, Phật đã làm được, rồi mấy con sẽ tu tập sẽ làm được. Nhưng mấy con tu cái kiểu này thì biết đời nào mà chưa được. Tu chỉ nói chuyện, tu chỉ đọc, hiểu chơi, đồ nói, đi qua đi lại, chứ không chịu khép mình trong cái khuôn khổ tu tập cho tới nơi tới chỗ. Ví dụ bây giờ các con họ tổ chức họ bác quan trai, để mà cái giai đoạn đầu tiên để chúng ta làm quen với Phật Pháp. Nhưng mà sau đó trong dòng trình một lần cho đến năm lần gọi Bát Quan Trai đã nắm được Pháp rồi thì chúng ta không còn tập trung nhau nữa. Còn này tập trung hoài, thọ Bát Quan Trai hoài, giống như đại thừa ấy. Tôi chỉ có hình thức chơi vậy thôi, thì làm sao mà giải thoát được? Đó, đó là những cái sai, mấy con những cái sai mà làm sao mà thầy mình nói cho mấy con nghe cho hết được. Cho nên trong cái vấn đề tu tập thì dạy mấy con nhớ rõ tâm bất động, là ai làm gì cũng động, ai chịu giận, ai làm gì cũng buồn phiền hết, đau bệnh cũng không sợ nữa, cho nên tâm bất động, thanh thản. Thì nó bất động nó phải thanh thản rồi, mà nó thanh thản thì nó phải an ổn, an lạc. Và bây giờ nó ngồi nó chơi, nó đâu có làm gì đâu, nó vô sự. Thì các con nhớ, tâm bất động, thanh thản, an lạc của sự là cứu cánh của con. Chư Phật thì ở trong đó, thầy được giải thoát cũng ở trong đó. Rồi bây giờ mấy con học theo Phật thì mấy con cũng phải cố gắng ở trong cái trạng thái đó chứ. Chứ đâu phải là cái câu đó nói dạy để mà nói chơi. Các con thấy chưa? Cho nên phải ráng nỗ lực mấy con. Thầy dạy thật thì đem lại sự giải thoát cho mấy con thật, mà mấy con có cứu mình hay là không cứu mà thôi. Chứ bao nhiêu người từ khi gặp được Pháp của Phật thầy đã dạy, mà ngay cái thời gian của mình quá rẻ đúng, cho nên đến khi thở rồi cũng chưa làm chủ được cái gì hết. Rất là tội, rất là tội, không hiểu, không quý được, không quý được cái thời gian của tuổi đời mình còn lại. Các con nghĩ bây giờ các con mới 30 tuổi hoặc là 60 tuổi, chắc còn lâu lắm, không phải đâu. 30 tuổi không có nghĩa là 30 tuổi không chết đâu mấy con. Mấy con mới nghĩ rằng bây giờ tôi mới 18 tuổi à, chưa có sao đâu, chưa đâu. Vô thường mấy con, vô thường. Dù cho mấy con bây giờ 18 tuổi nhưng có thể sống dài thêm cho tới 80 tuổi. Thì cái khoảng thời gian mà 6-70 năm đó bao lâu mấy con? Bao lâu? Mà nếu mà chểnh mãn thì mấy con tôi cũng kịp. Làm sao giữ tâm bất động mình cho được? Thì mình phải trôi lăn trong lục đạo. À, đó, đó là những điều mà thầy nhắc nhở cho mấy con. Hôm nay có duyên Phật tử họ để nghe cái lời khuyên và lời nhắc nhở khéo léo để cho mấy con nỗ lực tu tập, đừng có chểnh mãn với cái thời gian, nghĩ rằng tôi còn sống. Các con thấy chị em có một số người đã mất rồi, các con thấy có một số Phật tử đã ra đi rồi, nhưng họ được những gì? Hay là những cái lý thuyết suông, hoặc là câu nói tâm bất động, thanh thản, hay là của sự suông, chứ đâu có sống được ở trong đó đâu, có tu tập gì đâu mà sống. Nó làm cái mà mấy con đã quên đi, để quên đi cái sự vô thường của cái thân, quên đi các pháp vô thường, quên đi tất cả pháp đang đi quanh mấy con. Thở ra thì nó sẽ tác động vào tâm mấy con, làm cho tâm mấy con động liền. Mấy con sẽ đau khổ ngay liền, bởi vì xung quanh mấy con toàn là ác pháp, không có thiện pháp đâu. Vui đó rồi khóc đó mấy con. Cho nên Phật Pháp cứu mấy con, mà mấy con không tự thắp đuốc lên cho cái con đường đi đó thì mấy con làm sao cứu mấy con được. Hãy ráng mấy con. Bây giờ còn thầy nhắc nhở khuyên lên thì mấy con phải ráng. Cho nên hôm nay tại sao mà thầy tiếp xúc với mấy con, trực tiếp với mấy con, là tại vì mấy con thờ ơ quá, thờ được bên thầy mà đến lúc nào cũng gặp thầy nói chuyện này chuyện kia, có lo gì. Cho nên hôm nay mấy con muốn gặp thầy rất khó, bởi vì thầy đã dạy rồi thì mấy con phải ráng tu, không phải để mà nghe chơi. Muốn gặp thầy để mà nghe được thầy nói, để cho nó vui, cũng như là ca hát cho mấy con nghe vậy thôi, thì nó có lợi ích gì cho mấy con đâu. Mà chính mấy con phải tự tu tập, phải nghe lời dạy, phải nỗ lực, chứ đừng có nói nay xin gặp thầy, mai xin gặp thầy. Xin gặp để làm gì? Tết sắp đến rồi, gặp thầy để chúc Tết. Thầy có ngày nào cũng là ngày xuân, đâu có ngày nào là không phải ngày xuân. Mùa xuân vĩnh cửu mà mấy con. Còn riêng mấy con tự tới Tết mới là mùa xuân, còn không Tết thì không phải mùa xuân. Còn thầy thì lúc nào cũng là mùa xuân. Vì tâm hồn thanh thản, an lạc vô sự. Vì tâm hồn luôn luôn bất động, không có một chướng ngại pháp, một ác pháp nào tác động được, thì đó là mùa xuân vĩnh cửu rồi. Đó là sự giải thoát chân thật rồi. Mấy con hãy sống như thầy, hãy sống như Phật, để đem lại sự an vui cho chính mình. Mấy con hỏi thầy gì nữa không? Mấy con hỏi cứ hỏi, thầy sẽ trả lời nhé. Còn không thì phải ráng lo tu tập. Hỏi nó làm mất thì giờ mấy con nhiều lắm. Mấy con nhiều lắm. Hãy đóng cửa lại. Bây giờ các con lớn tuổi rồi, con cái còn nhỏ thì giao cho nó trọng, cho nó lo, nó lắng công việc. Còn mấy con dành lại cái thời gian còn ít đó để mà ôm chặt cái pháp Phật để tự cứu mình. Thế còn lo cho con, cho cháu tới chừng chết rồi ai lo cho nó đây? Cũng như bây giờ mấy con ôm pháp là mấy con giúp nó trọng trách cho nó hết rồi, thì mấy con đâu còn lo nữa, phải không? Mấy con phải cố gắng, mấy con nghe lời thầy. Các con còn gì nữa không? Hết rồi phải không?
Dạ thưa, thưa ông, thưa thầy là chúng con được đọc trong cái phẩm 37 phẩm chỉ đạo ấy ạ. Thầy có dạy chúng con là có 6 cái nẻo giải thoát ạ, về niết bàn. Thì con kính thưa thầy là chúng con thực hiện trong cái phần đó có được không ạ?
Được chứ, 37 phẩm trợ đạo đó. Thì tuy rằng thầy đã tốn lược cho mấy con đọc sơ qua, rồi sau này thầy giải thích cho nó rộng rãi cái nghĩa. Bởi vì đạo Phật nó có 37 pháp tu tập mà thôi, chứ không có pháp nào khác. Cho nên thầy thấy nhiều pháp môn của ngoại đạo nó nói đây là cũng là Phật giáo này kia, cho nên thầy mới lấy 37 pháp môn của Phật, tức là 37 phẩm trợ đạo đó, để xác định rằng Phật có 37 pháp môn, chứ không có nhiều pháp môn nào khác. Mà pháp môn nào mà không dạy đúng ở trong 37 pháp môn này là ngoại đạo chứ không phải của Phật giáo. Đó là cái bài, cái tập sách 37 phẩm trợ đạo là tập sách xác định pháp môn của Phật, để cho mấy con biết rằng đó là pháp của Phật chứ không phải là pháp của ngoại đạo. Còn pháp nào ngoại đạo là sai, ví dụ như niệm Phật để được nhất tâm thì đó là sai, biết giọng liền buông đó là sai, không phải là pháp của Phật, vì đó nó không có nằm ở trong 37 phẩm trợ đạo. Đó, mấy con thấy chưa? Niệm thành chú này không có nè, ở trong 37 phẩm trợ đạo không có dạy nè, thì tức là của ngoại đạo chứ sao. Đó, thầy rất là rõ, bởi vì cái tập sách mà 37 phẩm trợ đạo này rất rõ. Và sau này thầy giải thích rất rõ để làm cái cơ bản chắc chắn là bảo đảm cho quý Phật tử là người nào theo Phật thì phải tiếp vào 37 pháp này chứ không thể nào hoàn toàn. Nhưng nó hành, cái pháp hành của nó bắt đầu từ cái pháp đầu tiên, cái pháp thấp nhất của, ví dụ như pháp hành đầu tiên của nó là năm căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân. Vì mắt, tai, mũi, miệng, thân tu tập như thế nào, phải bảo vệ giữ gìn thế nào, thầy sẽ giải thích ở trong 37 phẩm trợ đạo. Đó là tu năm căn, tu năm lực, gọi là ngũ lực. Việc muốn tu ngũ lực là tu như thế nào, lần lượt thầy dạy, lần lượt từng cái pháp tu tập, từng cái pháp hành để mà chúng ta thực hiện, từ đó mà đi vào từ cái cơ bản cho đến khi mà chứng đạt. Mấy con đến thầy cố gắng thì là xong, để rồi thầy cũng ra đi. Chứ bây giờ tuổi già rồi, bây giờ 80 mấy tuổi rồi còn ngồi đây mà viết sách thì quá là nhọc nhằn, quá là nhọc nhằn. Ngồi chơi thanh thản an lạc vô sự không phải sướng sao? Ngồi phải tư duy suy nghĩ, phải viết như thế này thế khác để mình làm cho mấy con hiểu thì nó quá nhọc nhằn chứ không phải là không nhọc nhằn, không. Cho nên vì vậy mấy con phải ráng nỗ lực tu để không phụ ơn thầy, không phụ ơn Phật. Đó là đền đáp ơn Phật, ơn thầy là do mấy con tu để được giải thoát. Thôi con, còn gì nữa không con?
Con thưa thầy, cái phần thân kiến với lại giới cấm thủ, thầy dạy cho chúng con kỹ hơn.
À, nó sẽ nằm ở trong ba phẩm trợ đạo, thầy chỉ cho mấy con thân kiến là mấy con chắc cái thân của mấy con. Ai động tới thì sân giận, tức giận. Ai chửi mắng thì chắc cái thân của mình gọi là thân kiến, tức là cái ý, cái kiến hoặc của mình, cái ý kiến của mình, chứ không cái thân này là thật. Thân này đâu phải là thân của con, thân này chẳng qua là cái thân nhân quả. Mấy con tạo cái nhân quả cho nên mới thọ lấy cái thân này mà chịu khổ đau, cho nên nó là thân nhân quả chứ đâu phải là thân của mấy con. Mấy con lầm chấp cho nó là thân kiến, đó là cái sai. Tất cả những cái này là danh từ để mà học hiểu của Đại Thừa. Còn Phật dạy chúng ta tu chứ không có dạy chúng ta đi học để mà gọi là thân kiến, chấp kiến cái gì cả. Mà không có cái điều đó đâu. Giữ tâm bất động thanh tạng và vô sự là không còn thân kiến. Hiểu không? Con thấy không? Đâu có đi học, đi hỏi để mà làm giảng sư, đi giảng nói giờ thân kiến như thế nào, rồi cái những cái gì như thế nào, giải thích đi làm cái chuyện đó, làm cái chuyện cho mất công, làm cái gì. Ở đây đâu có phải học chữ nghĩa. Toàn bộ những cái ý, những cái kinh sách mà dạy về cái này là toàn bộ của các sư Trung Quốc đưa qua Việt Nam dạy cho các thầy Việt Nam mình tu học kiểu đó đó. Cho nên cuối cùng các sư thầy Việt Nam có ông hòa thượng nào mà làm chủ sinh già bệnh chết chưa? Chưa. Đi học nói à, rồi mở trường cao đẳng Phật học dạy người ta học nói, chứ có dạy người ta làm chủ sinh già bệnh chết đâu. Nói chừa lưng, không có ông nào làm được gì hết. Cuối cùng chết ở trên bệnh đau, đi nhà thương, ăn ở trên giường bệnh mà rên la. Từ ông hòa thượng lớn tới ông hòa thượng nhỏ, thậm chí như có người điều bị bán thân bất hoại như hòa thượng Thiện Hòa, nằm suốt cả năm mới chịu chết. Quá khổ, ỉa đái một chỗ, tài tiết một chỗ. May là có thị giả giúp đỡ, chứ không khéo thì nằm ở trên cái bất tịnh của chính bản thân mình. Quá khổ. Tại sao chúng ta tu mà chúng ta khổ như vậy? Đó là tu sai pháp đó, tu theo Phật pháp của Trung Quốc đó. Các con còn hỏi về điều gì nữa không?
Dạ con thưa thầy, có một chú Phật tử muốn xin hỏi thầy ạ.
Kính thưa thầy, con là Thích Minh Thành Phúc ạ.
Mấy con cứ hỏi lớn đi thầy trả lời cho.
Vâng, con là Thích Minh Thành
Phúc. Không, thầy không có thời giờ nhiều.
Dạ con là Thích Minh Thành Phúc ạ. Con muốn thưa hỏi thầy về cái chuyện mà tu bằng cách tức là chỉ ngồi chơi, thì cụ thể là ngồi chơi như thế nào? Con cảm thấy đúng lắm ạ.
Cái danh từ mà để nó ngồi chơi á, sự thật ra cái người tu không có thời giờ mà ngồi chơi. Ngồi chơi tức là không ôm một cái pháp nào hết. Quan sát từng cái tâm niệm của mình, coi nó khởi lên nó ham muốn cái gì, gọi là ngồi chơi. Mà khi có từng tâm niệm khởi lên ham muốn thì ngay đó pháp như lý tác ý dập đầu nó liền. Ví dụ như bây giờ nó khởi lên, con ngồi đi, đang ngồi tu mà khởi lên cái niệm nhớ gia đình con cái thì ngay đó ý ngay liền ái cái sự đi chỗ này, tâm bất động thanh tạng an lạc vô sự, ngay đó cái niệm đó bị diệt ngay liền tức khắc. Chỉ cho rõ mặt nó ái cái sự, tại vì nó nhớ con cái của nó là tức là ái cái sự chứ sao. Cho nên mình nói đây là ái cái sự, đi chỗ này là chỗ tâm bất động thanh tạng an lạc vô sự, thì nó sẽ lặn mất, nó sẽ đi. Chứ không phải là thấy nó ló đầu lên rồi dừng nó lại, thì tức là nó không hiểu nó là cái gì, cho nên nó cứ ló luôn hoài. Còn cái này mình điểm mặt ngay nó, hãy cái sự đi chỗ này không phải là chỗ mày đến. Nó còn thấy không, mình tu đâu nó có căn cơ đàng hoàng mà. Vậy mà nó còn đến lui 5-3 lần nó mới hết chứ đâu phải là dễ. Không. Còn ở đây mà nhớ hồi nãy chỉ lộn với thiên hạ nãy á, anh nó cái ông không nói hơn nó thua mình bằng cái lời nói này nói cái giống hạ mình này kia nọ, thì ngay đó mình nói đây là nhân quả. Trước kia mình cũng nói mình mạt sát không làm gì, cái mạt sát của mình có gì là phải buồn, đây là chỗ bất động, thì ngay đó là thấy nó rõ ràng là nhân quả rồi thì nó phải đi thôi. Các con thấy cái ngồi chơi không? Ngồi chơi là ngồi như vậy đó mới gọi là ngồi chơi. Rồi nó đi rồi thì bây giờ ngồi chơi chứ có gì đâu. Nhưng mà nó đến là tôi làm việc à. Còn nó không đến thì tôi ngồi tôi chơi. Chứ tôi có làm gì đâu, tôi là người vô sự mà. Con thấy chưa? Cái ngồi chơi thì hiểu chưa?
Dạ, con đã hiểu ạ. Con xin tạ ơn thầy ạ.
Còn ai hỏi gì nữa không?
Vâng ạ. Con kính thưa thầy ạ, chúng con xin được tiếp nhận lời chỉ giáo của thầy. Chúng con sẽ hứa cả với thầy là chúng con sẽ, chị em chúng con sẽ đoàn kết chặt chẽ, tay nắm bàn tay, cùng nhau chung lưng đấu cật để xây dựng chánh pháp của Phật Như Lai. Và chúng con sẽ hứa cả với thầy, chúng con sẽ cố gắng hơn nữa về thời gian như thầy vừa chỉ dạy cho chúng con, để chúng con cứu khổ chúng con đang hỏi nhà sanh tử luân hồi ạ.
Vậy tốt lắm, ráng cố gắng mấy con.
Vâng ạ. Chúng con công đức thầy ạ. Con thưa thầy là nhân dịp thì muốn hay không muốn thì chúng con vẫn là những người thế gian ạ. Thì ngày năm mới của chúng con, chúng con cũng kết thúc một năm cũ để đánh dấu 365 ngày. Và chúng con chuẩn bị cho 635 ngày tới, thì chị em chúng con, anh em chúng con, tất cả huynh đệ đều xin thành tâm một lòng kính chúc sức khỏe đầy ạ, và khỏe mãi và mãi mãi thành kỷ trụ thế gian, làm con ngây thơ thở dài để ra khỏi đến bờ sanh tử luân hồi ạ. Con xin kính sức khỏe đầy ạ.
Thầy sẽ cảm ơn mấy con nha, nhưng mà con ráng tu rồi.
Vâng ạ, con xin cảm tạ ơn thầy ạ.
Thôi thầy.
Con kính mời thầy ạ.
Thôi thầy cúp nghe không?
Dạ vâng ạ.